như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 129 chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ, một tiểu thuyết võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Vũ Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt chỉ trước, trên ngọn Chiêu Dương, khi bắt giữ hòa thượng, coi Nhật Nguyệt giáo là ma giáo, và tối coi thường Nhậm Ngã Hành, họ nhận mình ra lệnh cho thám trưởng lão hạ sát bất giới. Nhưng lệnh của Sung, dù đang bị các lũ chân khí dị chuyển hành hạ, đã xuất kiếm bảo vệ bất giới. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp.
Này Nhật Nguyệt Thần Giáo giúp toàn quân đến Hoa Sơn đã bố trí rất chu toàn, không những hảo thủ toàn giáo được điều động hết mà còn triệu tập thuộc hạ các bang, các trại, các động, các đảo, nhắm vào mục đích là thu phục ngũ nhạc chính phái. Nếu ngũ phái không chịu hàng phục thì lập tức quy tụ họ vào một chỗ để tàn sát. Từ đó Nhậm Ngã Hành và Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ quay chấn thiên hạ, khiến hai phái Thiếu Lâm, Võ Đan và các phái trong chính giáo không còn phái nào có thể kháng thủ nữa. Cơ nghiệp Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ chỉ trong vào cuộc oanh liệt trên ngọn Chiêu Dương Hoa Sơn. Không ngờ Tả Lĩnh Thiền, Nhạc Bất Quần và mấy tiền bối kỳ cựu của phái Thái Sơn đều tự tàn sát nhau đến chết. Mặc Đại Tiên Sinh không biết đi hướng nào, bọn đệ tử hậu bối của bốn phái cũng chỉ còn rất ít. Nhằm Ngã Hành tốn bao sức lực suy nghĩ ra kế sách xảo quyệt, để rồi tất cả đều vô dụng. Nhằm Ngã Hành càng nghĩ càng tức giận, lớn tiếng quát:
"Đem hết bọn rắm chó còn sống sót của ngũ nhạc chứ phải lên đây cho ta."
Thượng quan Dân đáp dạ rồi quay người truyền lệnh xuống. Những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể Lệnh Hồ Xung đau đớn một hồi rồi dần dần lắng dịu lại. Hắn nghe Nhậm Ngã Hành nói bọn chó chết còn sống sót của ngũ nhạc kiếm phái, tuy biết lão không có dụng ý mạt sát hắn, nhưng phái Hằng Sơn cũng có trong hàng ngũ nhạc kiếm phái, khiến hắn chạnh lòng. Qua một lúc sau, nghe tiếng quát tháo om sòm, hai trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo thống lãnh giáo chúng áp giải 33 tên đệ tử của bốn phái Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn lên đến núi. Đệ tử phái Hoa Sơn vốn khá ít, còn hậu thủ của ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn lần này đến Hoa Sơn hết 9/10 đều đã tử chiến. 33 tên đệ tử này không những đều thuộc hạng vô danh tiểu tốt mà còn bị thương đầy người. Nếu chẳng được giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều lên thì căn bản không ai tự mình lên núi được. Nhằm Ngã Hành thấy vậy càng tức giận, không đợi bọn đệ tử bốn phái đến gần liền quát:
"Đem bọn rắm chó này lên đây làm gì? Đem xuống đi, đem xuống mau đi."
Hai trưởng lão ứng đáp:
"Kính cẩn tuân theo lệnh chỉ của thánh giáo chủ."
Hai trưởng lão sai bọn giáo chúng mau đem 33 tên đệ tử bị thương của bốn phái xuống núi. Nhằm Ngã Hành quát mắng mấy câu rồi đột nhiên nổi tràng cười ha hả nói:
"Ngũ nhạc kiếm phái phải làm nên tội nghiệp trời chẳng dung tha, không cần chúng ta động thủ, bọn chúng cũng tự đưa nhau vào ổ rồi tàn sát lẫn nhau. Từ nay trên giang hồ không còn tên hiệu của chúng nữa."
Hướng Chính Thiên và 10 trưởng lão cùng cuối người nói:
"Đó là nhờ hồng phúc tày trời của thánh giáo chủ khiến bọn tiểu quỷ tự tàn sát lẫn nhau."
Hướng Dẫn Thiên lại nói:
trong ngũ nhạc kiếm phái, cái Hằng Sơn lại là một phái ưu tú siêu quần. Đó là do lệnh Hồ Tiểu Ngôn lãnh đạo của phương pháp. Từ nay về sau, phái Hằng Sơn và thần giáo chúng ta đồng chí liên chi cùng hưởng vinh hoa. Xin cung hỷ thánh giáo chủ có được một nhân tài tuyệt thế vô song, một vị thanh niên anh hiệp phò trợ.
Nhầm Ngã Hành nói:
đúng như vậy, Hương Tà Sư nói được hai. Lệnh Hồ Tiểu huynh đệ, từ nay trở đi huynh đệ có thể giải tan phái Hằng Sơn. Các vị sư thái và các nữ đệ tử môn hạ của tiểu huynh đệ nếu tình nguyện đứng hát một nhài chúng ta thì chúng ta rất hoan nghênh. Nếu không, các vị muốn cứ ở lại Hằng Sơn cũng không sao. Hằng Sơn hạ điện coi như là một cánh thân binh của phò giao chủ.
Lão ngẩng mặt lên trời cười tràn dài, tiếng cười làm chấn động cả sân gốc. Mọi người nghe ba tiếng phó giáo chủ đều ngẩn cả ra, nhưng liền quan hô như sấm động từ bốn phương tám hướng:
Lệnh Hồ đại hiệp xuất nhiệm chức phó giáo chủ, thật hay quá.
Cung hỷ thánh giáo chủ có được một trợ thủ tài ba.
Cung hỷ thánh giáo chủ, cung hỷ phó giáo chủ.
Thánh giáo chủ 4 năm, phó giáo chủ 9.000 năm.
Bọn giáo chúng thấy Lệnh Hồ Xung sắp làm nữ tế của giáo chủ, rồi lại lên chức phó giáo chủ, ngôi vị giáo chủ sau này đương nhiên sẽ thuộc về hắn, vì biết hắn là người ôn hòa thoải mái. Sau này mọi người có lẽ không còn phải lo sợ nơm nớp, sợ bị đại quả đột ngột đổ lên đầu như hiện nay. Ngoài ra, bọn hào sĩ giang hồ ở đây hơn phân nửa đã từng theo Lệnh Hồ Xung tấn công Triều Thiếu Lâm, cùng hắn trải qua hoạn nạn, hoặc được doanh doanh ban ơn cho thuốc giải. Vì vậy, tiếng quan hô chúc mừng đều xuất phát từ tấm lòng thành thật. Hướng Dẫn Thiên cười nói:
cùng hỷ phó giáo chủ, trước hết chúng ta uống bát rượu mừng Lãnh Hồ huynh đệ gia nhập bổ giáo, tiếp theo là uống rượu mừng Lãnh Hồ huynh đệ thành thân với đại tiểu thư. Đây gọi là hảo sự thành xong, vui càng thêm vui.
Lệnh Hồ Xung lòng bối rối, biết chuyện này vạn lần không được, nhưng không biết nên từ chối ra sao. Hắn lại nghĩ, nếu hắn kiên quyết từ chối, thì mối lương duyên giữa hắn và doanh doanh từ đây tuyệt vọng. Nhằm Ngã Hành mà tức giận, thì hắn khó tránh nổi quả sắc hơn. Hắn chết không đáng tiếc, nhưng đệ tử toàn phái Hằng Sơn, chỉ e người nào cũng bị tán mạng ở đây. Bây giờ hắn nên lập tức từ chối ngay, hay là tạm thời đồng ý, để bọn đệ tử Hằng Sơn thoát khỏi nguy hiểm rồi hãy tính. Lệnh Hồ Xung từ từ quay đầu qua, nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, thấy có người mặt lộ ra vẻ tức giận, người cúi đầu buồn bã, còn đại đa số hoang mang, không biết nên làm thế nào. Thường Quan Dân dõng dạc nói:
chúng ta buộc tấn giáo chủ dẫn đầu, phó giáo chủ trợ giúp, thì đánh Thiếu Lâm, diệt Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi, không cần tấn công, mà tất cả tướng hàng, rồi muốn diệt cái bàn, cũng chỉ là trò bàn tay thôi. Thánh giáo chủ thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, phó giáo chủ thọ sánh Nam Sơn, phước trạch vô cùng.
Lòng Lệnh Hồ Xung vốn còn do dự, chưa quyết định được. Nghe Thượng Quan Dân tân bốc mình bằng tám chữ gì đó là thọ sánh Nam Sơn, phước trạch vô cùng, so với câu chúc tụng Nhậm Ngã Hành là thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, dường như kém một bậc, nhưng cũng không bằng sự phân biệt chúc tụng giữa 9.000 năm và muôn năm. Nếu hắn chịu làm phó giáo chủ, thì tám chữ chúc tụng này từ đây sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chỗ này, cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được, liền phì lên một tiếng cười, rồi cười lớn lên. Tiếng cười này lộ vẻ châm biếm, ai ai cũng đều biết. Trong khoảnh khắc trên ngọn Trư Dương tĩnh lặng không một tiếng động, Hướng Dẫn Thiên nói:
Lệnh Hồ Chiếu Môn, thánh giáo chủ truyền ngôi cho phó giáo chủ hiền đệ, ngồi dưới một người mà đứng trên cao giả người trong võ lâm khắp thiên hạ, mau đến tạ ơn đi.
Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung kiểu ra, không còn do dự gì nữa, bèn đứng dậy hướng về tiên nhân trưởng lớn tiếng nói:
Nhậm giáo chủ, ván bối có hai chuyện muốn nói rõ với giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
Nói đi, không sao.
Lệnh Hồ Xung nói:
Chuyện thứ nhất là ván bối nhận trọng thác của Định Nhạc sư thái, tiền nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, nhận làm trưởng môn phái Hằng Sơn, dù không thể phát dương quang đại môn hộ phái Hằng Sơn, cũng quyết không đem nhập phái này vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu không, thì sau này ở dưới Cựu Tuyền, ván bối có mặt mũi nào nhìn Định Nhạc sư thái? Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chuyện riêng. Vãn bối cầu xin giáo chủ cho phép hứa phối lệnh ái thiên kim cho vãn bối làm thê tử.
Lúc mọi người nghe hắn nói đến chuyện thứ nhất thì cảm thấy chuyện này hỏng bét, nhưng nghe hắn nói đến chuyện thứ hai, công nhiên cầu hôn, thì hơi ngạc nhiên. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói.
Chuyện thứ nhất thì dễ thôi. Lãnh hồ tiểu huynh đệ truyền ngôi vị trưởng môn Hàng Sơn cho vị sư thai nào tiếp nhiệm. Sau khi lãnh hồ tiểu huynh đệ gia nhập thần giáo, phải Hàng Sơn có gia nhập hay không tự tự tính sao. Còn chuyện thứ hai, tiểu huynh đệ và doanh doanh tình đầu ý hợp, thiên hạ đều biết, đương nhiên ta ưng thuận gả tiểu huynh đệ làm vợ, hà tất phải lo lắng.
Mọi người liền phụ họa theo, đều cười lớn hoan hô. Lần đầu xuân quay đầu liếc Nhân Danh một cái, thấy hai má cô ửng hồng, mặt lộ vẻ vui mừng. Đợi mọi người cười một lúc, hắn lớn tiếng nói:
"Mỹ ý của giáo chủ mời vãn bối gia nhập quý giáo, còn truyền ngôi vị cao. Nhưng vãn bối là một con người không biết giữ quy củ, nếu gia nhập quý giáo nhất định là hỏng đại sự của giáo chủ. Vãn bối đã nghĩ kỹ, mong giáo chủ thu lại thành ý này."
Nhầm Ngã Hành lòng đầy tức giận, lạnh lùng nói:
"Nếu nói như vậy, người quyết định hỏng nhập thần giáo ư?"
"Dạ, đúng như vậy."
Hai tiếng này hắn nói như đinh đóng cột, tuyệt không chút ngần ngại. Nhầm Ngã Hành nói:
"Những luồng chân khí dị chủng tích trữ trong người ngươi ngày hôm nay đã phát tác. Từ nay về sau, nhiều lắm là nửa năm, ít nhất là 3 tháng sẽ phát tác lại. Nhưng lần sau đó càng lợi hại hơn, cặp qua giải tà độc này trong thiên hạ chỉ có mình ta biết."
Ngày trước ở Mai Trang, Hàng Châu, và lúc ở dưới chân núi Tuyết Thiếu Phất, giáo chủ đã từng nói đến chuyện này. Vừa rồi vãn bối nếm mùi hậu hoạn và chân khí dị chủng phát tác, đúng là giống như thân bị cực hình. Nhưng bậc đại trưởng phu đã bước vào chốn giang hồ, dù sống chết vui khổ cũng chẳng mạc đến.
Nhầm Ngã Hành hừ một tiếng rồi nói:
"Người nói ngon lắm. Hôm nay phải Hàng Sơn của ngươi đều ở trong tay ta, ta không tha cho bọn họ sống sót một người để xuống núi thì dễ như trở bàn tay."
Lên Hồ Dung nói:
"Tuy phái Hàng Sơn đa số đều là hạng nữ lưu, nhưng cũng không khiếp sợ ai. Giáo chủ muốn giết thì bọn vãn bối thể liều chết nơi đây."
Nghi Thanh dung tay một cái, bọn đệ tử phái Hàng Sơn đều đứng sau lưng Lệnh Hồ Xung. Nghi Thanh dõng dạc nói:
"Đệ tử phái Hàng Sơn ta chỉ tuân lệnh theo trưởng môn, dù chết cũng không sợ."
Bọn đệ tử cùng nói: "Dù chết cũng không sợ." Trịnh Ngạc nói:
"Địch nhiều ta ít, chúng ta lại rơi vào cạm bẫy, ngày sau hảo hán trên giang hồ để biết phái Hàng Sơn ta thà chết chứ không chịu khuất phục."
Nhầm Ngã Hành tức giận cực điểm, ngửa mặt lên trời cười to.
"Hôm nay nếu ta giết các ngươi thì người đời sẽ nói là thằng ngầm bố thí mai phục, dùng kế để hãm hại. Lệnh Hồ Xung, người thống lãnh môn nhân đệ tử về Hàng Sơn đi. Trong vòng 1 tháng ta sẽ đích thân lên ngọn Kim Tích. Lúc đó trên Hàng Sơn nếu còn lại một con chó, một con gà thì coi nhậm mổ ta chẳng là gì."
Giáo chúng lớn tiếng ùa theo:
"Thằng giáo chủ thiên tu chẳng hại, thông nhất giang hồ, giết sạch phái Hàng Sơn, không để bỏ sót một con gà con chó."
Thanh thế của Nhật Nguyệt thần giáo muốn lên ngọn Kiến Kính để tru diệt phái Hàng Sơn hoặc động thủ ở đây thì cũng khác ở chỗ một phen đi lại mà thôi. Bất luận sau khi phái Hàng Sơn về núi bố trí phòng bị ra sao thì Nhật Nguyệt thần giáo định có thể quét sạch sành sanh. Trước đây Ngũ Nhạc Kiếm phái địch với Nhật Nguyệt thần giáo, 5 phái cùng tương trợ cho nhau, 1 phái gặp nạn, 4 phái cùng đến giúp sức, hơn 100 năm nay cũng chỉ có thể duy trì cục diện quân bình bất phân thắng bại. Bây giờ trong Ngũ Nhạc Kiếm phái chỉ còn lại 1 phái đương nhiên không cách nào chống cự nổi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Về chuyện này, tất cả phái Hằng Sơn, ai ai cũng hiểu. Nhầm Ngã Hành nói muốn giết sạch phái Hằng Sơn, không cho sống sót một con gà, một con chó, không phải là lời hăm dọa suông.
Kỳ thực trong thâm tâm Nhầm Ngã Hành, bây giờ đã có một kế hoạch khác. Kiếm thuật lệnh của Sung tuy tinh thâm, nhưng một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ. Phái Hằng Sơn không đủ gây hòa. Lòng lão lo lắng, kỳ thực là hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàng. Lão nghĩ lệnh của Sung về núi, nhất định sẽ cầu viện hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàng. Hai phái này nhất định sẽ đem hết lực lượng lên kiếm tính để tương trợ. Lão sẽ không đánh phái Hằng Sơn, mà bất ngờ đánh úp phái Võ Đàng, rồi mai phục ba đội quân hùng hậu giữa hai núi Thiếu Thất và Võ Đàng. Núi Võ Đàng cách chỗ Thiếu Lâm không qua mấy trăm dặm. Võ Đàng có nạn thì đương nhiên sẽ thông báo ngay cho Thiếu Lâm biết. Lúc đó cao thủ chủ Thiếu Lâm phần nhiều đã đến Hằng Sơn, sẽ dốc hết toàn lực còn lại mà chạy đến trợ giúp Võ Đàng. Nhất Nguyệt Thần Giáo sẽ vùng lên phóng hỏa đốt những nơi trọng địa của chủ Thiếu Lâm trước, sau đó đem toàn đạo binh mai phục quay lại giáp công hai mặt, tiêu diệt hết tăng chúng Thiếu Lâm đi cứu viện Võ Đàng, rồi ào ạt vây khốn với Võ Đàng nhưng không tấn công vội. Đợi hào thủ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàng lên Hằng Sơn biết được tin, vượt ngàn dặm quay về Võ Đàng, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ dùng quân đã sẵn sàng đánh quân địch đang mệt mỏi, nhất định sẽ chọn thắng, sau đó tấn công Võ Đàng, giết Hằng Sơn dễ như trở bàn tay.
Trong khoảnh khắc, lão đã định được đại kế tiêu diệt hai đại kình địch Thiếu Lâm và Võ Đàng, bụng suy tính đoán rằng 9/10 là thành công. Lệnh Hữu Xung không chịu nhập giáo, tuy làm mất thể diện của lão, nhưng vì cớ này mà đại nghiệp thống nhất giang hồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo thành công, lòng lão vui mừng thật khó mày tả nổi. Lệnh Hữu Xung nói với Doanh Doanh:
Doanh muội không thể đi theo ta ư?
Doanh Doanh mắt ngấn lệ, bây giờ không kìm được nữa, nước mắt chảy dài trên má, cô nói: nếu tiểu muội đi theo Xung ca, đi Hằng Sơn là bất hiếu. Nếu phụ Xung ca lại là bất nghĩa, hiếu nghĩa khó vẹn toàn. Xung ca từ nay về sau đừng nên nghĩ về tiểu muội nữa. Dù Xung ca...
Tại sao?
Dù tính mạng của Xung ca còn chẳng bao lâu, thì tiểu muội cũng quyết không sống hơn Xung ca một ngày.
Gia gia của Doanh muội đã đích thân nói sẽ gả Doanh muội cho ta. Giáo chủ là Thánh Giáo chủ Thiên Thu Vạn Tài, thống nhất giang hồ, há có thể nói mà không giữ lời. Ta và Doanh muội ở đây mãi được thành tần, kết là vợ chồng được chặt.
Doanh Doanh sửng sốt, tuy cô sớm biết Lệnh Hầu Xung là kẻ to gan ngông cuồng, tính tình thoải mái không chịu gò bó, nhưng cô không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Bất giác mặt cô đỏ bừng, cô nói: chuyện này sao có thể được.
Vậy thì chúng ta từ biệt ở đây.
Hắn rất hiểu tâm ý của Doanh Doanh, đợi Nhậm Ngã Hành thống suất giáo chúng tiến đánh Hằng Sơn, sau khi lão giết chết hắn thì cô sẽ tự sát cho dạng tình. Chuyện này là thế tất nhiên, không thể khuyên can được. Nếu bây giờ cô ta có thể phá bộ định kiến, chịu cùng hắn kết thành vợ chồng trên ngọn Triêu Dương, rồi cùng về Hằng Sơn, hưởng được mấy ngày căng mật, sau đó nắm tay nhau cùng chết không oán hận. Nhưng chuyện này quá kinh thế hại tục. Lãng Tử Lên Hồ Xung cố nhiên có thể không ngần ngại, nhưng Nhậm đại tiểu thư cẩn thận, e lệ, quyết không chịu làm. Huống hồ làm như vậy thì khiến cô ta phải gánh lấy tội bất hiếu. Hắn liền cười ha hả, hướng về Nhậm Ngã Hành, cung tay hành lễ, rồi quay về hướng Giới Thiên và các trưởng lão bốn phía nói:
Lệnh Hồ Xung ở trên ngọn kiến tính để chờ cung nghình các vị đại giá.
Hắn nói xong quay người bỏ đi. Hướng Giới Thiên nói:
Khoan đã, đem rượu ra đây. Lãnh họ huynh đệ, hôm nay không sai một trận thì sau này không còn dịp nữa.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
Tuyệt lắm, tuyệt lắm, hướng đại ca đúng là chi kỳ của tiểu đệ.
Cái này, Nhật Nguyệt Thần Giáo đến Hoa Sơn đã sắp đặt rất chu đáo, trăm thứ đều có đủ. Hướng Dẫn Thiên vừa kêu đem rượu liền có thuộc hạ giáo chúng bê mấy giò rượu đến, mở nắp giò ra, rót rượu vào trong bát. Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xung cùng uống cạn một bát. Trong đám đông, một người mập lùn đi ra, đó là lão đầu tử. Lão nói:
Lệnh Hồ công tử, đại ân đại đức của công tử, tiểu lão nhì định viện không bao giờ quên. Hôm nay xin kinh công tử một bát.
Lão nói vậy rồi bưng bát rượu uống cạn. Lão chỉ là một tên giang hồ tự do, chịu sự quản hạt của Nhật Nguyệt Thần Giáo, không thể cùng nói ngang hàng với địa vị của Chứng Thiên được. Hôm nay là Nội Xung không chịu nhập giáo, công nhiên đắc tội với Nhậm Đã Hành. Lão đầu tử là một người thấp cổ bé họng, lại dám đến kính rượu hắn, e rằng trong chớp mắt thì rút lấy quà sát thân. Lão Trọng Nghĩa coi nhẹ mạng sống, tất nhiên đã gạt bỏ sự sinh tử ra ngoài. Quần hào thấy lão to gan như vậy, ai ai cũng ngấm ngầm khâm phục. Tiếp theo bọn Tổ Thiên Thu, Kế Du Thi, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu, từng người đến kính rượu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung hễ rượu đến thì uống cạn, hảo hán đến kính rượu hắn liên tục. Hắn thầm nghĩ,
nhiều bằng hữu coi trọng hắn như vậy, Lệnh Hồ Xung này có chết cũng không tiếc, nhưng hạ thất làm hại tính mạng của bọn họ.
Hắn bưng bát rượu lên nói,
các vị bằng hữu, Lệnh Hồ Xung tiểu lượng đã quá mức, hôm nay không thể uống thêm nữa. Lúc các vị đi đánh Hàng Sơn, tại hạ sẽ ở dưới chân núi Hàng Sơn rót đầy rượu ngon để tất cả cùng uống say sưa rồi hãy đánh.
Hắn nói xong uống cạn bát rượu, quần hào cùng reo lên,
Lãnh Hồ trưởng môn sảng khoái vui vẻ.
Có người la lên,
uống rượu say rồi đánh nhau loạn xà ngầu lên cũng rất thú.
Lệnh Hồ Xung ném bát rượu xuống đất, lão đảo đi xuống núi. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh và quần đệ tử Hằng Sơn liền đi theo hắn xuống núi. Lúc quần hào và Lệnh Hồ Xung uống rượu, Nhậm Ngã Hành chỉ mỉm cười chứ không nói. Lòng lão tính toán rất kỹ, nên sắp đặt ba đạo quân mai phục ra sao giữa hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan, phải giả bộ tấn công Hằng Sơn ra sao mới có thể dẫn dụ được cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan đến trợ thủ, phải tấn công bao dây núi Võ Đan ra sao để chừa một lối có người trong phái Võ Đan chạy ra ngoài cầu diện chùa Thiếu Lâm, lại phải làm sao cho thật giống mới có thể khiến cho đối phương dù có tinh trí nhất cũng không nhìn ra được ý đồ của lão. Đến lúc Lệnh Hồ Xung say khướt đi xuống núi thì những chi tiết nhỏ phá Võ Đan khắc Thiếu Lâm của lão tính toán đâu vào đó rồi. Lão lại nghĩ,
những quân này làm bẻ mặt ta, dám kính rượu tiểu tư Lệnh Hồ Xung, từ từ ta sẽ tinh sổ cả ngươi. Trước mắt ta đang lúc cần dùng ngươi, tạm thời ẩn nhẫn đợi sau khi tiêu diệt xong ba phái Thiêu Lâm, Võ Đan và Hằng Sơn, thì những kẻ đã kính rượu Lệnh Hồ Xung hôm nay sẽ biết tai ta.
Hứa Chính Thiên bỗng nói,
tất cả nghe đây, Thánh Giáo Chủ biết rõ Lệnh Hồ Xung quật cường ngoan cố, không nhận sự cất nhắc đề bạc, nhưng vẫn nói lời tử tế khuyên nhủ. Cô nhiên Thánh Giáo Chủ có lập quảng đại, mến mộ nhân tài, nhưng còn một tâm ý khác mà Lệnh Hồ Xung lỗ mãn chẳng thể biết được. Hôm nay chúng ta không thể phí chút sức lực mà diệt được bốn phái Tung Sơn, Thai Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hoài Danh Đại Chánh.
Giáo chúng cùng quan hô,
Thánh Giáo Chủ Thiên Thu Giảm Tại, thông nhất giang hồ.
Hướng Dẫn Thiên đợi tiếng quan hô lắng lại rồi mới nói tiếp,
trong Võ Lâm còn có hai phái Thiêu Lâm và Võ Đàm là mối quả canh cánh của bổn giáo. Thanh Giáo Chủ đã muốn sắp đặt diệu kế để quét sạch Thiêu Lâm, tru diệt Võ Đàm. Thanh Giáo Chủ đã tinh toán kỹ càng, đã nắm chắc thành công. Thanh Giáo Chủ lão nhân gia đoán chắc Lệnh Hồ Xung không chịu nhập giáo, quả nhiên là đúng như vậy. Mọi người kính rượu Lệnh Hồ Xung cũng không vượt ra ngoài sự tiên liệu của Thanh Giáo Chủ.
Mọi người nghe vậy lòng đều nghĩ,
à thì ra là như vậy.
Tất cả đều lớn tiếng nói,
Thanh Giáo Chủ Thiên Thu Giảng Tại, thông nhất giang hồ.
Hướng Dẫn Thiên theo Nhậm Ngã Hành nhiều năm, biết rõ con người của Nhậm Ngã Hành. Lão nhất thời kích động nghĩa khí, mời rượu Lệnh Hồ Xung. Chuyện này nhất định làm cho Nhậm Ngã Hành không vui. Một mình lão còn đỡ, nhưng còn những người kia cũng mừng rượu Lệnh Hồ Xung theo lão, tất không tránh khỏi quả sát thân. Lão nói như vậy để giữ thể diện cho Nhậm Ngã Hành, cũng mong những lời nói này có thể cứu được tính mạng của bọn lão đầu tử Kế Du Thi. Nói như vậy thì chuyện mọi người mừng rượu Lệnh Hồ Xung chẳng những không làm tổn hại uy nghiêm của Nhậm Ngã Hành, mà còn tỏ ra Nhậm Ngã Hành là người nhìn xa thấy rộng, đoán diệt như thần. Nhậm Ngã Hành nghe Hướng Dẫn Thiên giải thích như vậy, lòng rất vui, thầm nghĩ,
vì Hương Tạ Sư theo ta nhiều năm, được biết rõ tâm ý ta. Tùy Tạ Sư biết ta muốn quét sạch Thiếu Lâm, trù diệt Võ Đàm, nhưng cách tiêu diệt thế nào thì Tạ Sư không đoán được. Đây là một chiến lược trọng đại, ta đã tin từng bước một. Trước khi ra tay, ngài cả Tạ Sư cũng không cho biết.
Thượng Quan Chân lớn tiếng nói,
Thánh Giáo Chủ cơ trí khôn lường, đại sự trong thiên hạ đều nằm trong sự tính toán của Thánh Giáo Chủ lão nhân gia. Thánh Giáo Chủ lão nhân gia nói gì thì mọi người cứ làm như vậy, không cách nào sai được.
Bao Đại Sở nói,
Thánh Giáo Chủ chỉ cần nhắc một ngón tay út lên thì chúng ta dù có vào dâu soi lớp ổng muôn thác cũng không từ nan.
Tần Dĩ Bang nói,
làm việc cho thánh giáo chủ dù có chết 10 vạn lần cũng còn hơn sống một cách hồ đồ.
Lại có một người nói,
các huynh đệ đều nói trong đời người mấy ngày nay là có ý nghĩa nhất. Chúng ta mỗi ngày đều được thấy thánh giáo chủ, mỗi lần thấy thánh giáo chủ kinh lực phát huy, tinh thần phấn chấn còn hơn khổ luyện nội công đến 10 năm.
Người khác nói,
thánh giáo chủ tỏa hào quang khắp thiên hạ, giống như nhật nguyệt thần giáo ta đặc biệt thương sinh, giống như bầu trời đại hạn và đắp mưa rào, ai ai cũng vui mừng, lòng cảm ơn đức đến vô tận.
Lại có một người nói,
từ xưa đến nay trong đại anh hùng, đại hào kiệt, đại thanh hiền, chưa có một người nào có thể sanh bằng thanh giáo chủ. Võ công của Khổng Phu Tử đâu có cao cường bằng thanh giáo chủ. Hoàng Vương gia Quang Vũ là kẻ hữu dũng thất phu, đâu có cơ trí bằng thanh giáo chủ. Và các hưởng kê sắc tuy cao, biểu lão tỷ kiêm thanh giáo chủ của chúng ta thử coi.
Giáo chúng cũng hoan hô la lên,
Khổng Phu Tử, Hoàng Vương gia, gia giác lượng, ai ai cũng không phát thanh giáo chủ của chúng ta.
Bảo đại sử nói,
sau khi thần giáo chúng ta thống nhất giang hồ, thì đem tượng Khổng Phu Tử trong đằng miếu liễn đi hết, đem tượng thần Hoàng Vương gia trong võ miếu thỉnh đi chỗ khác, mời hai vị như ngôi vị để thờ thanh giáo chủ đường sinh lộc vị của chúng ta.
Mọi người cùng rống lên,
thánh giáo chủ chia tu vạn tải, thống nhất giang hồ, chia tu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Nhằm Ngã Hành nghe giáo chúng thuộc hạ nịnh hót như sống dậy, tuy có những lời quá hoang đường nhưng cũng lọt tai, thầm nghĩ,
những lời này kỳ thực thì cũng đúng. Và các lượng võ công cố nhiên không phải địch thủ của ta, lão sao lần ra kỳ sơn mà chưa gây dựng được chút công lao. Nói đến mưu trí thì chẳng lẽ để bằng được ta? Quảng Dương Trường qua năm cửa ải xem sao tướng, cô nhiên rất thần dũng, nhưng nếu đường đã độc đấu với ta, làm sao có thể thắng được hấp tình đại khắp của ta? Đệ tử của Khổng Phu Tử không quá 3000 người, còn giao chung tổ cả của ta đâu chỉ có 3 vạn. Lão thông lãnh 3000 đệ tử hực hờ hức hải, chạy đông chạy tây, hết lương thực ở đất trần, bò tài không có kế sách gì. Ta thông lãnh mấy cảnh giáo chúng tung hoành thiên hạ, làm muốn gì thì không ai ngăn cản nổi. Tài tri của Khổng Phu Tử mà so sánh với Ngẫm Ngã Hành ta thì còn kém xa nhiều.
Nghe tiếng hô thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ, thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ, chấn động địa đạo, hào sĩ giang hồ đứng ở giữa núi cũng tung hô theo, bốn phía quần sơn âm hưởng vang dội lại. Nhằm Ngã Hành đắc ý đứng dậy, giáo chúng thấy lão đứng dậy cùng bái phục sát đất. Trong khoảnh khắc trên ngọn Chư Dương yên lặng không một tiếng động, ánh mặt trời chiếu trên mặt người Nhằm Ngã Hành, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo quay phong lẫm lẫm như thiên thần. Nhằm Ngã Hành cười ha hả nói,
những mộng tiên tu giảng tải vĩnh viễn như hôm.
Lão nói đến chữ hôm, đột nhiên thanh âm nín lại, lão giận khí muốn nói ra chữ này, nhưng cảm thấy ngực co rúm lại, chữ này không sao thốt ra được. Lão đưa tay phải đè lên ngực, muốn nhấn đè luồng máu nóng trào lên yết hầu, cảm thấy đầu choáng váng, mắt nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xung say khướt xuống núi, cho đến lúc nửa đêm mới thức tỉnh. Sau khi tỉnh rượu, hắn mới biết mình đang ở nơi khoáng giả, quần đệ tử Hàng Sơn ngồi ở xa xa canh gác. Lệnh Hồ Xung đầu đau như búa bổ, nghĩ là từ nay về sau không còn cơ hội gặp Danh Danh nữa, bất giác lòng hắn đau nhói. Đoàn người về đến ngọn Kiến Tính Hàng Sơn, tế cáo trước linh vị của 3 vị sư thái, Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật, đại thù đã trả. Mọi người đoán rằng Nhật Nguyệt giáo sớm muộn gì cũng đến tấn công. Sau trận chiến, phái Hằng Sơn nhất định bị tiêu diệt. Đã sớm biết không sao thắng được, nên mọi người thấy lòng thư thái, không còn lo lắng nữa. vợ chồng Bất Giới, Nghi Lâm và Điền Bá Quan. Bốn người ở dưới Hoa Sơn đã tương hội với mọi người, rồi cùng về Hàng Sơn. Mọi người đều nghĩ, dù có chuyên cần luyện công, chẳng qua cũng chỉ để giết thêm mấy giáo chúng của Nhật Bụt giáo, chẳng lợi ích gì, nên tất cả không màng đến việc luyện kiếm nữa. Trong những ngày này, tất cả đều ung dung tự tại. Qua mấy ngày sau, trên ngọn kiếm tính bỗng có 10 tăng nhân lên. Người đi đầu là Phương Chứng Phương Trượng Đại Sư Chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xuân đang ở trong chủ am, tự rót rượu uống một mình, rồi vỗ bàn ca hát râm ran làm vui. Bỗng nghe Phương Chứng Đại Sư đến, hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, rồi chạy ra nghênh tiếp. Phương Chứng Đại Sư thấy hắn đi chân không, giày không kịp mang, mặt đầy tủ khí, mỉm cười nói.
Có lần thấy khách đến dạng nghênh tiếp, còn nhớ mang giày. Lệnh Hồ trưởng môn dạng nghênh tiếp không kịp mang giày, đãi khách còn thành tâm hơn cả cổ nhân nữa.
Lệnh Hồ Xung cúi người hành lễ nói.
Phương trưởng, đại sư khoan lâm. Lệnh Hồ Xung không biết để nghênh đón từ xa, thật rất tua lễ. Phương sinh đại sư cũng đến nữa.
Lệnh Hồ Xung thấy tám vị tăng nhân khác, râu đều bạc phơ, hắn khấu đầu hỏi pháp hiệu, đều là cao tăng thuộc hàng chữ Phương của chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung mời các vị cao tăng vào trong am, ngồi trên bồ đoàn. Chủ am vốn là nơi thanh tu của Định Nhàn Sư Thái, nên không có một hạt bụi. Từ khi Lệnh Hồ Xung vào ở, trong am dò rượu, bát rượu để tứ tung. Lệnh Hồ Xung đỏ mặt nói.
Tiểu tử không có trật tự ngăn nắp, xin các vị đại sư đừng trách.
Phương Chứng mỉm cười nói.
Hôm nay là ông nặng lên núi, vì có chuyện muốn bàn bạc. Lệnh Hồ trưởng môn không cần phải khách khí.
Lão ngừng một lúc rồi nói.
Nghe nói Lệnh Hồ trưởng môn vì bảo vệ phái Hằng Sơn mà không nhận ngôi vị phó giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo, đem tính mệnh bỏ ra ngoài, đành lòng cắt đứt mối lương duyên với Nhập Đại tiểu thư, người đồng tâm sinh tử từ bên vậy. Võ Lâm biết ai cũng khâm phục.
Lệnh Hồ Xung sửng sốt thầm nghĩ.
Ta không muốn vì một phái Hằng Sơn mà làm liên lụy đồng đạo Võ Lâm, nên không cho đệ tử bọn phái tiết lộ chuyện này, để các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng khỏi đến cứ viện, đại động càn hòa, chết chóc nhiều. Không ngờ Phương Chính Đại Sư lại biết được tin này.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bốc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Gương nào hiếm khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mất.